Trâm My hân hạnh được chào đón quý vị và các bạn đang đến với Diễn đàn bạn trẻ, nhịp cầu thảo luận giao lưu của thanh niên trong và ngoài nước, phát thanh tối thứ hai hàng tuần.
Từ lúc sinh ra, thương sao hai tiếng mẹ cha.
Nhà nước cấp tốc biến hai mảnh đất tranh chấp với giáo hội Công giáo ở tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà thành hai công viên, chấm dứt các buổi cầu nguyện tập thể của giáo dân đi tìm công lý và khép lại niềm tin mong manh của giáo hội trên con đường khiếu kiện đòi đất đai bị chính quyền chiếm dụng lâu nay. Mọi chuyện dù đã an bài nhưng không kết thúc ở đó. Nhiều người vẫn mong chờ và thiết tha lên tiếng kêu gọi nhà nước tôn trọng công bằng xã hội, thực hiện đúng những điều cam kết về một xã hội công bằng, văn minh, phát triển. Đó cũng là nội dung phần cuối của tranh luận trên diễn đàn trong mấy tuần này giữa những thanh niên lương và công giáo từ hai miền Nam Bắc là Thanh, Vân, Tâm ở Sài Gòn cùng với Nguyễn và Tuấn Anh từ Hà Nội.
Ta đi, bao hiểm nguy ngăn lối, dù xa nan lòng vẫn tin một ngày được nhìn thấy quê hương đổi thay.
Với tôi chỉ mong là nhà nước làm đúng sự thật, đúng công lý và thực hiện đúng pháp lý của nhà nước Việt Nam.
Còn nếu mà nhà nước mà không làm được như vậy thì có thể là nhà nước đang bảo vệ một cái gì đó ẩn khuất đằng sau, hoặc là nhà nước đang vi phạm pháp luật mà chính nhà nước đã đề ra.
Nguyện vọng chung của những người công giáo, tôi muốn những gì nó là sự thật thì hãy để nguyên hiện trạng nó là sự thật. Chân lý thì anh đừng có bẻ cong nó. Nếu như tôi gặp nguyên thủ quốc gia, tôi gặp ông Nguyễn Minh Chiết hoặc ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì tôi vẫn cứ nói như thế này. Những cái gì là sự thật thì các ngài có dùng tất cả sức mạnh của các ngài, dùng súng đạn, súng ống, các ngài có che lấp mãi cái đến mức nào đó, nó vẫn cứ hiện ra. Và tất cả những ai mà khi người ta đã hiểu được bản chất sự thật rồi thì không bao giờ lay chuyển được. Đấy là cái nguyện vọng đơn giản nhất của tôi.
Dạ, tôi là Tâm, thật tình là tôi cũng biết nói làm sao á. Mới sơ sơ thôi là người ta đã áp đảo mình rồi. Ta dùng cái này, dùng cái kia áp đảo mình, xong mình giống như gọi là dưỡng kiếp giữa làng á. Thì không cách nào chúng ta nói được, thậm chí mà họ giết chết mình rồi, họ nói là họ sơ ý cũng vậy à. Ta đánh người xong mà thủ tướng mà còn biện hộ giùm họ, nó phòng vệ mà. Ai đánh họ đâu mà phòng vệ. Tự nhiên vô chỗ ta đánh ta xong cho đi phòng vệ. Thấy vô duyên không?
Dạ, còn chị Vân ạ.
Mình vẫn theo đuổi một cái quan điểm như thế này. Nếu chúng ta đứng trên cương vị tình thương trong sáng mà chúng ta đặt vấn đề lợi ích của toàn xã hội lên trên đầu, thì chúng ta sẽ suy nghĩ là tất cả ở trên trái đất này đều có một nhà nước. Và nhà nước đó đứng trên lợi ích của ai? Bây giờ chúng ta bỏ cái lợi ích của bản thân, bỏ lợi ích công giáo, chúng ta đứng trên lợi ích của toàn xã hội. Chúng ta nhận xét những cái vấn đề đó, có thể người thực hiện là sai nhưng đường lối là đúng đắn. Còn những vấn đề từ từ, không ai là đúng hoàn toàn, có những đường lối rất là sai. Chúng ta có 11 năm chúng ta lựa chọn đường lối sai lầm và chúng ta đã nhận lấy cái lầm để chúng ta phát triển lên thì có sai lầm. Cho nên chúng ta, tôi nghĩ rằng là các bạn cứ đứng lên cương vị các bạn là một người dân, các bạn nhìn toàn xã hội, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta tiến đến một nhà nước công bằng, chứ chúng ta không thể nào, không bao giờ có một sự công bằng thỏa đáng cho tất cả mọi người. Còn tôi xin nói lại các bạn, có thể là các bạn đang chọn lọc, giống như các bạn cắt từ ngữ của một số cái vị đó, các bạn có thể nhiều khi các bạn hiểu sai cái vấn đề. Nhưng mà theo tôi được hiểu vấn đề về đất đai của thủ tướng nói, thì các bạn nên hiểu như thế này. Nếu ví dụ như những cái biện pháp giải tỏa để có thể là thông thoáng đường hơn, có thể để phát triển kinh tế của một bộ mặt, một quận thị nào đó, người ta giải tỏa và người ta đền cho bạn, thì đó là trong chủ trương phát triển đường lối kinh tế xã hội. Cho nên các bạn hiểu rằng là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, chứ không phải là cái đó là sở hữu riêng của các bạn. Ví dụ như nhà nước bây giờ cần mở đường, người ta vô 1-2 mét thì các bạn vẫn phải tự nguyện đóng góp và nhà nước đền bù một mức nào đó. Thì tôi không nói rằng nhà nước đền bù là xứng đáng. Có những mức nhà nước có thể là tính toán chưa đủ, nhưng mà chúng ta vẫn phải chịu. Vì cái đó là các bạn hiến cái miếng đất đó để vì sự phát triển trong cộng đồng kinh tế. Ở đây tôi là một đứa trẻ, tôi cũng đứng trên một quan điểm khách quan, thì tôi mong rằng nhà nước vẫn tiếp tục có những đường lối chính sách, có những biện pháp để có thể hạn chế những cái sai phạm như các bạn đã nêu. Các bạn đã nêu đó là những hành động sai phạm của một số cá nhân. Các bạn nên nhớ chỉ là một số cá nhân. Chúng ta đâu có thể nói là nhà nước là sai hết. Các bạn hãy nhìn tất cả các thành tựu kinh tế hiện giờ, đúng không? Các bạn hãy nhớ rằng đó chỉ là một số cá nhân, và một số cá nhân đó cũng chỉ vì lợi ích cá nhân để đưa ra những cái quyết định có nghĩa là xâm hại lợi ích cá nhân của người khác. Thế thôi. Chứ tôi không nói nhà nước là ta. Tôi nghĩ rằng nhà nước chúng ta vẫn đi đúng hướng. Và tôi mong rằng nhà nước có những cái chính sách công bằng hơn, làm giảm cái nạn tệ nạn quan liêu hoặc là những cái gì tham nhũng, để cho giới trẻ chúng ta phát triển một cách hợp lý hơn. Thì đó là một nền xã hội công bằng và phát triển phù hợp với mọi nguyện vọng của mọi người chúng ta ở đây.
Dạ, cảm ơn ý kiến chị Vân. Như chị Vân cũng vừa chia sẻ.
Em Nguyễn, chị xin phép được phát biểu.
Dạ,
ý
mời
ý
Nguyễn.
Chị Vân. Dạ. Em thấy chị nói có một số sai lầm của cá nhân đúng không ạ? Chị biết rằng ở Việt Nam chúng ta vẫn chỉ có Đảng Cộng sản lãnh đạo. Vậy thì sai lầm một số cá nhân là ai? Là những người cao nhất ở cấp độ nhà nước. Nhưng vấn đề em không nói sai nữa. Bây giờ chị cũng thừa nhận là sai rồi đúng không ạ? Vấn đề ở đây là gì? Sai thì sửa. Biết sai thì sửa.
Thì sửa cho tôi nhờ đấy.
Đúng
không? Sửa cho ấy.
Vấn đề là bây giờ là sai thì sửa. Chị nói là đường lối rất đúng nhưng con người thực hiện không đúng. Vậy khi con người thực hiện không đúng thì hãy sửa đi. Một đứa trẻ khi ngã nó phải biết tự đứng dậy. Đúng không ạ? Đấy là điều cơ bản nhất. Một đứa trẻ khi học vỡ lòng đọc chữ A thành chữ ớ, cô giáo sửa. Hoặc là tự nó sửa. Bởi vì chữ A thì không thể nói là chữ ơ được. Đó là chân lý thì nó là sự thật. Mà sự thật thì nó là hiển nhiên thì tất cả mọi người đều biết. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Sai thì sửa đi. Em chỉ yêu cầu cái đó.
Rồi còn bây giờ anh nói lên cái sai đó thì anh sẽ bị cho là cái gì?
Đơn giản là sai. Bên tất cả mọi người ở đây đều biết rằng sai, sai rõ ràng rồi. Bởi vì cái chính sách về đất đai của nhà nước mình ở đâu đâu cũng khiếu kiện, ai cũng đi khiếu kiện, ai cũng không bằng lòng với cái chính sách đất đai của nhà nước. Vậy thì sửa đi. Chúng ta là phải biết vì mục tiêu chung của đất nước đúng không ạ? Nhưng vấn đề ở đây nó lại không liên quan đến vấn đề đó. Từ xưa đến nay rồi, từ những năm 96 khi mà người dân giống xứ Tây Hà, họ có nguyện vọng đòi lại cái mảnh đất mà nhà nước đã chiếm dụng. Mà chiếm dụng ở đây làm gì? Không phải vì mục đích cộng đồng, cũng không phải vì mục đích phát triển kinh tế, mà phát cho một công ty. Mà công ty giờ cả mấy chiến thắng đúng không ạ? Nhưng mà làm ăn thua lỗ.
Đúng.
Và mảnh đất đó bỏ hoang hàng bao nhiêu năm nay rồi. Vì những người dân giáo thì họ xin lại, họ đòi lại. Và họ đòi lại với mục đích gì? Là để làm cái nơi thờ tự, để phục vụ cộng đồng. Nhưng mà chính quyền không đồng ý. Và cái thời gian vừa rồi rõ ràng tất cả mọi người đều biết rằng giáo dân giáo sư Thái Hà họ đứng lên, họ đòi lại công lý, họ đòi lại sự thật. Vì sao? Vì tất cả mọi người ở quanh đấy đều biết rằng cái mảnh đất đó đã bị tư hữu hóa một cách trắng trợn. Đó là gì? Nhà nước họ chia ra, chia lô ra và bán cho một số cá nhân. Đấy khi không phải là tư hữu thì là cái gì ạ? Rõ ràng là một cái sự tư hữu trắng trợn. Luật pháp ở đâu ạ? Đường lối ở đâu?
Để
và phát triển cộng đồng ở đâu ạ? Và phát triển cộng đồng ở đâu? Và phát triển mục tiêu kinh tế ở đâu ạ? Đây là gì? Tham nhũng. Là tư lợi.
Vậy thì
khi mà người công tá họ đứng lên, họ phản đối. Vì họ chấp nhận cái điều đó. Họ nói nó rõ ràng quan điểm ngay từ đầu rồi. Nếu như xây bệnh viện trường học không ai lên tiếng, nhưng bị chia cắt ra, bị tư hiệu hóa, bị bán đi. Họ không đồng ý, họ không chấp nhận điều đó.
Nhà Thái Hà đã có đơn 12 năm nay nhưng người ta không giải quyết. Và người ta đưa ra 4 cái văn bản như giấy bàn giao trước xong mới ra nghị định để thu hồi đất sau. Tôi lấy một ví dụ để anh dễ hiểu. Tôi vào tôi mượn nhà anh sau đó một năm tôi ra một quyết định là tôi sẽ ăn cướp nhà anh. Như vậy thì nó hoàn toàn phi lý.
Thật sự là tôi rất bức xúc. Nhưng mà tôi vẫn phải lựa những cái lời mà gọi giảm nhẹ để tránh nặng nề quá.
Với những cái nguyện vọng như thế thì giới trẻ các bạn có thể làm gì cụ thể hơn để giúp cho công lý sớm được tỏ hiện?
Nguyên văn những gì em sắp nói mà nếu mà được mà tới tay nguyên thủ quốc gia của em nghe thì em xin thưa là thực ra con người ta không ai hoàn hảo hết á, ai cũng có cái đúng cái sai hết. Nhưng mà quan trọng là phải nhìn lại, dám nhìn nhận cái sai của mình.
Em cũng như là anh Tuấn Anh hoặc tất cả những người giáo dân công giáo trên toàn Việt Nam, em nghĩ rằng chúng ta cũng cùng một quan điểm, cũng cùng một cái lòng nhiệt huyết. Chúng ta vẫn phải đấu tranh, nhưng đấu tranh ở đây là gì? Đấu tranh trong sự ôn hòa, đấu tranh
đúng
trong luật pháp. Và khi mà tất cả cộng đoàn cùng đứng lên, chúng ta đứng lên. Khi tất cả mọi người cùng nói, chúng ta cùng nói, đó sự thật. Các anh hành động thực tế nhất của các anh bây giờ là gì? Hãy truyền đạt hoặc là truyền thông bằng cách nào đó cho những người xung quanh các anh hiểu bản chất của vấn đề. Và chúng ta truyền đạt theo cái phương pháp đó là khách quan và cái gì đó sự thật thì chúng ta nói. Đây là nguyện vọng của em.
Cảm ơn ý kiến anh Nguyễn.
Vâng. Khẩn khoản với các anh. Mong cho các anh làm được cái điều đó.
Mình nói là trên tinh thần là thiện chí. Nếu bạn Vân không hiểu, mình nói cho bạn hiểu. Cái tin tức bạn Vân xem là của Đài Một Chiều. Bây giờ theo bây giờ chuyện đó rồi đúng không? Giờ muốn có ý kiến gì với lại bên giám mục của bên là nhà nước á. Thì chuyện gì nó đã rồi hay sắp tới nó sẽ tới á, về nhà nước và giám mục mình tiếp tục sẽ làm vì giám mục mình đã can thiệp vào rồi. Đối với mặt công giáo á, nên dung hòa vấn đề để thương lượng, tiếp tục đối thoại. Còn đối với nhà nước á, cũng phải nên xem xét lại việc mình làm nữa. Chứ bây giờ mà nói với bọn Vân nói, anh cứ khẳng định là anh đúng. Tôi công giáo tôi khẳng định là tôi đúng. Nói hoài tới mai tới 10 năm cũng hơi vấn đề này. Mình thì mình biết nhiều là bọn Vân chưa biết. Mình nói cái tinh thần kia bọn Vân hiểu.
Tôi coi báo, tôi coi tivi, tôi xét minh lại. Thậm chí bạn tôi đang ở nước ngoài, tôi cũng mail đó, tôi hỏi, tôi kiểm chứng đàng hoàng.
Và những cái điều mà anh Tâm vừa chia sẻ cũng chính là cái nguyện vọng của anh Nguyễn vừa đề đạt. Tức là khi mà mình hiểu được chuyện, mình có cái sự xác nhận thông tin nhiều chiều, thì cũng mong là các bạn chia sẻ với nhiều người để cùng biết. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị đã góp những cái cảm nghĩ của mình về những cái vấn đề mà quan tâm chung của xã hội hiện nay. Và hẹn gặp lại trong một chương trình sau.
Dạ.
Rồi, chào hai bạn, hai ba bạn ở Hà Nội nha.
Hãy đến cùng chúng tôi, góp sức hòa tình người, để dừng xây quê hương giang ngời.
Ý kiến tham luận với diễn đàn bạn trẻ, xin email về địa chỉ vietweb@rfa.org. hoặc để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 001-202-530-7775. Quý vị muốn trực tiếp góp tiếng trên chương trình, xin vui lòng để lại số phone, chúng tôi sẽ liên lạc mời quý vị tham gia. Mong được đón tiếp tất cả quý vị và các bạn trên diễn đàn vào giờ này tối thứ hai tuần sau. Trà My kính chào tạm biệt quý khán giả.